Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Tòa Thánh kêu gọi xóa nợ cho các quốc gia đang phát triển ở đảo nhỏ
Antigua. Ngày 30 tháng 5, phát biểu tại cuộc tranh luận chung của Hội nghị về các quốc gia đang phát triển ở đảo nhỏ ở St. John's, Antigua, Đức ông Robert Murphy, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia phát triển giảm nợ cho các quốc gia đảo nhỏ để các quốc gia này có thể tiến tới phát triển bền vững, thịnh vượng.
Hội nghị quốc tế lần thứ tư về các quốc gia đang phát triển ở đảo nhỏ diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 5, quy tụ các chính phủ, Liên Hiệp Quốc, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và tiếng nói của giới trẻ hàng đầu để biến những ý tưởng mới thành hành động, đưa ra những cam kết hỗ trợ mới và thảo luận về những thách đố chính đối với nhóm các quốc gia dễ bị tổn thương trong tương lai. Các nước này nằm ở một số khu vực dễ bị thiên tai nhất trên thế giới, dễ bị ảnh hưởng nặng nề trước mực nước biển dâng, những cú sốc khí hậu và thiên tai. Các nước này có thị trường nội địa nhỏ và dễ bị tổn thương trước những cú sốc và suy thoái kinh tế. Những thách thức khác bao gồm tăng trưởng dân số nhanh chóng, gây áp lực lên các dịch vụ cơ bản và khả năng tìm kiếm việc làm, trong khi họ thực sự đang ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu và dễ bị tổn hại về môi trường. Trước thực tế này, Đức ông Robert nói, việc theo đuổi sự phát triển bền vững là điều cần thiết cho sự thịnh vượng trong tương lai của tất cả các quốc gia ở đảo nhỏ. Tuy nhiên, do phải giải quyết gánh nặng nợ ngày càng tăng, các quốc gia này buộc phải đưa ra những lựa chọn không bền vững giữa việc tăng lãi suất hoặc phân bổ nguồn lực để đầu tư vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hệ thống bảo trợ xã hội và cơ sở hạ tầng. Với những khó khăn hơn nữa, khi phải đối diện với các vấn đề cấp bách như xóa đói giảm nghèo và biến đổi khí hậu. Do đó, đại diện Tòa Thánh nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một cách tiếp cận can đảm đối với nợ. Và việc xóa bỏ nợ không chỉ là vấn đề chính sách kinh tế hay phát triển, nhưng là một mệnh lệnh đạo đức bắt nguồn từ các nguyên tắc công lý và liên đới. Cuối cùng, Đức ông nhấn mạnh rằng sự thay đổi khí hậu, xói mòn bờ biển và mất đa dạng sinh học cản trở sự phát triển của các quốc gia ở đảo nhỏ, đồng thời cũng là mối đe dọa hiện hữu đối với người dân ở các quốc gia này. Do đó, Tòa Thánh hy vọng rằng chỉ số dễ bị tổn thương đa chiều sẽ được thực hiện kịp thời nhằm tăng cường hành động trên con đường hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người.
14 người Công giáo bị giết ở Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi từ chối chuyển sang Hồi giáo.
Cộng hòa Dân chủ Congo. Báo L'Osservatore Romano, quan sát viên Roma của Vatican, đưa tin rằng 14 người Công giáo, một số trong số họ còn rất trẻ, đã bị các thành viên của lực lượng dân quân liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo, được gọi là lực lượng dân chủ đồng minh, giết chết ở Bắc Kivu. Những tín hữu này được cho là đã bị giết sau khi từ chối chuyển sang Hồi giáo.
Theo báo cáo của tổ chức International Christian Concern, lực lượng dân chủ đồng minh cũng đã thực hiện một cuộc tấn công vào ngôi làng Kitô giáo Dimo ở bang Ituri. Tổ chức trên cho biết 11 Kitô hữu đã bị hành quyết bằng dao rựa và súng trường vào ngày 13 tháng 5, trong khi một số người khác bị bắt cóc và một số ngôi nhà bị đốt cháy. Đức cha Melchizedek Paluku, giám mục của Butembo Beni, đã lên án các vụ giết người và ca ngợi sự kiên cường của các Kitô hữu. Ngài nói, sự kiên cường và lòng dũng cảm của người dân khi đối mặt với những nghịch cảnh như vậy là minh chứng cho tinh thần kiên định và quyết tâm xây dựng lại cuộc sống của họ giữa thảm kịch không thể tưởng tượng được. Đức cha kêu gọi chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo tăng cường các nỗ lực chống khủng bố, đồng thời cho biết, việc những kẻ cực đoan này trắng trợn coi thường sự sống và nhân phẩm, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc tăng cường các biện pháp an ninh và các nỗ lực chống khủng bố mạnh mẽ để bảo vệ thường dân vô tội khỏi những hành động bạo lực bạo tàn như vậy. Giáo phận Butembo Beni đã phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo đang gia tăng trong vài năm sau vụ đánh bom nhà thờ Công giáo Emmanuel Butsili ở Beni vào năm 2021. Đức cha Paluku nói rằng, một dự án quy mô lớn đang được tiến hành nhằm Hồi giáo hóa hoặc trục xuất người dân bản địa trong khu vực. Ngài nói thêm rằng, bất cứ ai bị các nhóm khủng bố này bắt cóc và sống sót trốn thoát khỏi chúng đều kể câu chuyện tương tự. Họ được lựa chọn giữa cái chết và việc chuyển sang Hồi giáo. Không một ngày nào trôi qua mà không có người bị giết.
Các giáo hội Trung Quốc và Đài Loan tay trong tay bước đi.
Trung Quốc. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua, khoảng 100 giám mục, học giả và giáo dân từ Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã quy tụ tại giáo phận Hạ Môn, Trung Quốc, tham gia hội thảo về hội nhập văn hóa và hợp tác trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia. Đây là lần đầu tiên cộng đồng Công giáo Phúc Kiến và Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm trao đổi và hợp tác tương tự dưới hình thức hội thảo học thuật.
Hội thảo có chủ đề Tay trong tay cùng nhau bước đi, quy tụ 15 linh mục, học giả, chuyên gia từ các giáo phận Hạ Môn, Đài Nam và Gia Nghĩa, cùng với các học giả từ Đại học Hạ Môn, Đại học Hoa Kiều và Đại học Phụ Nhân có trụ sở tại Đài Bắc, đã chia sẻ và tranh luận xung quanh chủ đề chính, nguồn gốc lịch sử, sự phát triển của giáo hội và quá trình hội nhập văn hóa của Công giáo ở Phúc Kiến và Đài Loan. Bắt đầu từ việc loan báo tin mừng, từ đời sống hiệp thông và từ việc thực hành đức tin, những người tham gia hội thảo đã quay lại con đường của giáo hội, bắt đầu từ nguồn gốc lịch sử Công giáo ở cả hai bờ eo biển Đài Loan, đồng thời cũng nhắc lại những tương tác giữa hai bên và những kết quả mà hai giáo hội Đài Loan và Trung Quốc đạt được trong tiến trình hội nhập văn hóa. Một số phát biểu tập trung vào những phát triển có thể có của một nền thần học Công giáo hội nhập văn hóa trong bối cảnh Trung Quốc, bắt đầu từ việc bắt nguồn từ truyền thống. Vào ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu và ngày kỷ niệm Ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, phái đoàn Đài Loan đã hành hương đến Cao Phố thuộc giáo phận Hạ Môn, nơi sinh của Đức Giám mục Du Xe Trịnh Tái Phát, người cũng đã lãnh đạo Tổng giáo phận Đài Bắc từ năm 2004 đến năm 2007 và qua đời vào năm 2022. Sau khi đến thăm các nhà thờ và cảng thương mại, sự kiện kết thúc với thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Hậu Ban, quê hương Lý Bộ Trì, một tín hữu Công giáo đã đến Đài Loan vào năm 1859 và được công nhận là người khởi xướng giai đoạn thứ hai của công cuộc truyền giáo trên đảo cùng với các tu sĩ Đa Minh Tây Ban Nha, những người đã hoạt động ở tỉnh Phúc Kiến trong hai thế kỷ. Khoảng 4% trong số 24 triệu người Đài Loan là Kitô hữu. Trong khi đó, vào năm 2018, chính phủ Trung Quốc tuyên bố có 44 triệu Kitô hữu ở nước này, bao gồm 38 triệu tín hữu Tin Lành và 6 triệu tín hữu Công giáo, trong số 1,4 tỷ dân.
Số vụ hành quyết trên toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong 8 năm.
Roma, báo cáo thường niên mới nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế về án tử hình, công bố vào ngày 29 tháng 5, đã cho thấy sự gia tăng đáng kinh ngạc về số vụ hành quyết trên toàn cầu. Trên thực tế, theo báo cáo, vào năm 2023, 1.153 người bị xử tử hình ở 16 quốc gia trên toàn cầu, tăng 30% kể từ năm 2022.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, số án tử hình gia tăng đáng báo động vào năm 2023 chủ yếu đến từ các quốc gia Trung Đông, trong đó Iran và Ả Rập Saudi dẫn đầu. Chỉ riêng Iran đã có 74% số vụ hành quyết này, chủ yếu là các tội liên quan đến ma túy, trong khi Ả Rập Saudi chiếm 15%. Số liệu thống kê của Tổ chức Ân xá không bao gồm các quốc gia có quy định nghiêm ngặt về bí mật nhà nước. Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế, bà Agnes Kalamat, lên án các chính quyền coi thường mạng sống con người. Bà nói, một thiểu số nhỏ các quốc gia nhất quyết sử dụng nó phải di chuyển theo thời đại và bãi bỏ hình phạt này một lần và mãi mãi. Đồng thời cho biết thêm rằng, hình phạt tử hình sẽ một lần nữa được xem xét kỹ lưỡng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nay. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi tất cả các chính phủ, theo lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc, chấm dứt việc sử dụng hình phạt tử hình trong một sự thể hiện quan trọng về dấn thân đối với nhân quyền. Tuy nhiên, cũng có những bước tiến tích cực đã được nhìn thấy ở các khu vực khác như Pakistan, nơi hình phạt tử hình đối với tội ma túy đã được bãi bỏ, và Malaysia, nơi hình phạt tử hình bắt buộc đã được bãi bỏ. tính đến ngày 30 tháng 5, 112 quốc gia đã bãi bỏ hoàn toàn và tổng cộng 144 quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình trong luật pháp hoặc thực tiễn. Một trong những tổ chức ủng hộ lớn nhất thế giới đối với việc bãi bỏ án tử hình là Giáo hội Công giáo. Năm 1999, trong bài giảng lễ ở St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, dấu hiệu của niềm hy vọng là sự nhìn nhận ngày càng gia tăng rằng phẩm giá của sự sống con người không bao giờ bị tước đoạt, ngay cả trong trường hợp một người đã làm điều ác nghiêm trọng. Tôi nhắc lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra để đạt được sự đồng thuận nhằm chấm dứt án tử hình, một điều vừa tàn nhẫn vừa không cần thiết. Vào năm 2018, dưới triều Đức Thánh Cha Francisco, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo đã được sửa đổi để đọc rằng, dưới ánh sáng tin mừng, án tử hình là không thể chấp nhận được vì nó là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm vào phẩm giá của con người, và rằng Giáo hội Công giáo làm việc với quyết tâm xóa bỏ nó trên toàn thế giới. Vào tháng 9 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã dành ý cầu nguyện toàn cầu hàng tháng cho việc chấm dứt hình phạt tử hình. Trong video ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhắc lại những gì Ngài đã nói nhiều lần trước đây. Hình phạt tử hình không mang lại công lý cho các nạn nhân, mà chỉ khuyến khích sự trả thù. Và nó ngăn chặn bất kỳ khả năng nào có thể cứu vãn được một vụ xét xử sai lầm có thể xảy ra.
Chính phủ Indonesia hỗ trợ Giáo hội Công giáo thi hành sứ vụ.
Jakarta. Chính phủ Indonesia hỗ trợ Giáo hội Công giáo thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng, quan tâm đến việc phổ biến bản dịch chữ nổi tin mừng cho người khiếm thị, thành lập trường công giáo và cho phép xây thêm hai nhà thờ mới.
Trong cuộc họp vừa qua với Hội đồng Giám mục, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia đã đưa ra các sáng kiến để hỗ trợ người Công giáo. Cụ thể, sau khi thỏa thuận với các giám mục, Indonesia đã cấp giấy phép xây dựng hai nhà thờ mới ở Tổng giáo phận Jakarta và Pelambang. Đặc biệt, chính phủ sẽ quan tâm đến việc phổ biến bản dịch chữ nổi tin mừng Marco cho người khiếm thị và thành lập hai trường trung học công giáo để đào tạo giáo lý viên được chuẩn bị để phục vụ người khuyết tật ở quận Nagekeo, trên đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara và trên đảo Nias thuộc tỉnh Sumatra. Ông Subraman, quan chức chính phủ, phụ trách những vấn đề liên quan đến công giáo giải thích. Chúng tôi tập trung chủ yếu vào những người bị bỏ rơi ở những vùng sâu vùng xa của đất nước, cung cấp một gói hỗ trợ tài chính để thành lập hoặc cải tạo các nơi thờ phượng và mua sắm các công cụ cần thiết cho hoạt động tông đồ trong lĩnh vực giáo dục hoặc các lĩnh vực khác. Dự án dành cho người khuyết tật được thực hiện với sự cộng tác của Bộ Xã hội. Nhận xét về những sáng kiến này, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Yakut Cholin Kumas nói, nhà nước luôn cam kết nghiêm túc hỗ trợ Giáo hội Công giáo Indonesia và các cộng đoàn giáo hội đạt được các mục tiêu mục vụ và xã hội trên lãnh thổ. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấp giấy phép cho hai nơi thờ phượng mới, vốn luôn là thách đố khó khăn nhất đối với các tín hữu Indonesia. Về phần giáo hội, Đức cha Antonio Subianto, giám mục của Bandung và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nói, chúng tôi thực sự có những điểm chung, đó là tinh thần giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người bị lãng quên.
Giáo hội Papua New Guinea chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco.
Port Moresby, cha Victor Roach, thừa sai người Ấn Độ thuộc dòng Ngôi Lời đã truyền giáo ở Papua New Guinea từ năm 1982 và hiện là giám đốc quốc gia của Hội Giáo hoàng truyền giáo, cho biết cộng đoàn công giáo ở Papua New Guinea đang tích cực chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Cha Roque nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, cộng đoàn công giáo ở Papua New Guinea đang rất phấn khởi đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới. Sự xuất hiện của Ngài được coi là một sự kiện ân sủng cho tất cả các cộng đồng ở một quốc gia rộng lớn và đa dạng, với những đặc điểm và thực tế rất khác nhau, nơi nhìn nhận sự đóng góp nhân bản và tinh thần của Đức tin Kitô. Cha cho biết, thông báo chính thức về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã tạo ra niềm vui lớn. Việc chuẩn bị thiêng liêng đang được tiến hành với những giờ cầu nguyện ở tất cả các giáo xứ và cộng đoàn. Một ý chỉ đặc biệt xin Chúa phù hộ Đức Thánh Cha có sức khỏe tốt để Ngài có thể tông du đến một vùng đất xa xôi, nơi dân Chúa cũng như tất cả các công dân khác sẽ chào đón Ngài với niềm hạnh phúc và cảm xúc sâu sắc. Bên cạnh đó, các cuộc gặp gỡ và hội thảo đang được tổ chức ở nhiều cộng đoàn nhằm giải thích cho mọi người về vai trò, chức năng, bản chất và sứ vụ của Đức Giáo Hoàng trong Giáo hội Công giáo. Nội dung chủ yếu giải thích cho mọi người hiểu rằng Đức Giáo Hoàng là một nhà lãnh đạo tinh thần nhưng cũng là nguyên thủ quốc gia. Theo chương trình dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân ở hai địa điểm, thủ đô Port Moresby và Manimo, nơi có một cộng đoàn Công giáo phát triển mạnh, nhiều nhà truyền giáo. Đối với những vấn đề đang ảnh hưởng đến quốc gia hiện nay, Giám đốc Quốc gia của Hội Giáo hoàng truyền giáo bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 29 tháng 5 vừa qua, đã bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người dân bị ảnh hưởng bởi trận lở đất thảm hại ở Papua New Guinea. Cha cho biết thêm, một điểm khác đang được cả quốc gia quan tâm trong lúc này là cuộc tranh luận về khả năng thay đổi hiến pháp, trong đó có liên quan đến Kitô giáo. Các giám mục cho rằng, trong phần mở đầu của hiến pháp đã đề cập đến Thiên Chúa, vì thế không cần phải thay đổi hiến pháp theo hướng ủng hộ một tôn giáo. Thực tế, Indonesia không phải là một quốc giáo, nhưng có đầy đủ quyền tự do tôn giáo, thờ phượng và được phép hoạt động rộng rãi, bằng chứng là phần lớn các trường học trong nước đều thuộc về giáo hội. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa lễ mình máu Thánh Chúa Kitô.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lời Chúa trong thánh lễ mình máu Thánh Chúa đưa chúng ta đến bữa ăn cuối cùng, hay còn gọi là bữa tiệc ly, mà Đức Giêsu đã chia sẻ với các môn đệ. Bữa ăn này có một giá trị đặc biệt, vì đây là một bữa tiệc vượt qua mà trong đó Đức Giêsu sẽ ký kết giao ước mới, giao ước cứu độ trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó. Và có thể nói, bảo chứng của giao ước mới, giao ước cứu độ này chính là Thánh Thể. Thánh Thể giúp cho dân Chúa và giúp mỗi người chúng ta vượt qua muôn vàn cám dỗ trên đường trần gian này. Bởi vì chúng ta có một cám dỗ của mọi thời, đó là cám dỗ chia tách trời và đất, chia tách giữa đấng tạo hóa và thụ tạo. Với mầu nhiệm nhập thể, sự chia cách ấy không còn nữa, bởi vì chính Thiên Chúa đã làm người. Thậm chí khi ta rước Thánh Thể, khi ta rước lễ, là khi trời cao đi vào trong đất thấp. Khi trời cao đi vào trong mặt đất này, khi ta rước lễ, đó là giây phút quan trọng nhất trong thánh lễ. Chúng ta biết rằng thời xa xưa, chẳng hạn như thời Trung Cổ, nổi lên một cái chuyện, đó là người ta đi shopping ân sủng trong thánh lễ. Tại vì trong một cái nhà thờ thật là lớn, mà ngày nay chúng ta gọi là Đại Vương Cung Thánh Đường hay là Vương Cung Thánh Đường Basilica, có nhiều cái nhà nguyện nho nhỏ, những cái cappella, và trong mỗi nhà nguyện ấy thì mỗi linh mục đều có thể dâng một thánh lễ. Nghĩa là trong cùng một Đại Vương Cung Thánh Đường thì cùng một lúc có thể có nhiều thánh lễ diễn ra. Và người giáo dân thời đó, vì hiểu biết về thần học chưa có được như bây giờ, họ đã đi tham dự thánh lễ theo nghĩa để đi kiếm tìm ân sủng. Và họ nghĩ rằng lúc nào mà cha nâng bánh thánh lên, nâng rượu lên, nghĩa là làm thánh hóa của lễ, hay là cha đọc lời truyền phép, họ nghĩ rằng những lúc như vậy mới là lúc mà Chúa ngự xuống và ban ơn cho họ. Thành thử ra, mỗi khi họ nghe giúp lễ lắc chuông chẳng hạn, ở một góc một nhà nguyện nào đó, thì họ sẽ đổ xô nhau kéo về phía nhà nguyện ấy để hưởng ơn sủng của Chúa. Vì họ nghĩ rằng chỉ có giây phút ấy, giây phút vị linh mục nâng mình Thánh Chúa, nâng máu Chúa dưới hình bánh và rượu lên cao, thì ân sủng mới đổ tràn trên họ. Và thậm chí họ còn đòi, họ còn hô lên, họ nói rằng: hãy giữ lấy như thế cha ơi, giữ lấy như thế, đừng hạ xuống. Bởi vì họ nghĩ rằng cha nâng mình Thánh Chúa, máu Thánh Chúa càng lên cao dưới hình bánh rượu như thế thì ân sủng càng đổ xuống nhiều. Cha nâng càng lâu thì ân sủng càng nhiều. Nhưng ngày nay với hiểu biết về thần học, nhất là sau Công đồng Vatican II, chúng ta biết rằng Thánh thể là cái ơn gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa đã làm người, và thậm chí Thiên Chúa đã nhập thể đến mức tận căn, trở nên một tấm bánh bé nhỏ, đơn sơ, không mùi, không vị, lặng lẽ âm thầm trong nhà tạm, chờ đợi chúng ta rước lấy Ngài vào lòng chúng ta. Vậy đó chính là cái giây phút quan trọng nhất trong thánh lễ, theo quan điểm từ sau Công đồng Vatican II, là lúc hiệp lễ, lúc chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông với Chúa và với đoàn thể cộng đoàn dân Chúa, gọi là communion, tức là sự hiệp thông hay là rước lễ. Chúng ta để ý thêm một chi tiết cũng thú vị, đó là khi các môn đệ uống chén, Chúa Giêsu nói: đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Chúng ta có nói lầm hay không? Tại vì trong bản dịch tiếng Việt trong sách lễ Roma chúng ta vẫn hay nghe trong mỗi thánh lễ, hay là sắp tới đây trong lúc cha đọc lời truyền phép: đây là máu Thầy, máu giao ước mới đổ ra cho nhiều người được tha tội. Còn ở đây chúng ta lại nói là muôn người. Có mâu thuẫn giữa bản dịch này với bản dịch trong sách lễ Roma ta vẫn hay nghe hay không? Thưa, không có mâu thuẫn. Bởi vì cụm từ hyperpolon, vì nhiều người, dựa trên kiểu nói Semit đặc biệt, có nghĩa là tất cả, nói đến một đoàn người đông đảo, như chúng ta thấy trong sách tiên tri Isaiah chương 53 câu 12, chứ không chỉ là một số người và loại trừ một số người khác. Đây, chữ nhiều nói đến chữ toàn thể, nói đến thế giới ngoại giáo. Cho nên người tôi trung trong sách tiên tri Isaiah được gọi là ánh sáng cho muôn dân. Như vậy, chữ nhiều ở đây không đối lập với chữ tất cả, nhưng chữ nhiều có nghĩa là mở ra cho tất cả. Nó đối lập với khái niệm chỉ một số ít hay chỉ một vài nhóm cục bộ mà thôi. Nhiều có nghĩa là mở ra cho phổ quát, cho nhiều người được ơn cứu độ, tức là cho muôn người được cứu độ. Đôi khi chúng ta hát một số bài thánh ca và chúng ta hát rằng mình Chúa Kitô được trao ban cho chúng ta, máu Chúa Kitô đổ ra vì chúng ta. Điều này thì không sai, nhưng nó làm mất đi ý nghĩa của chữ vì muôn người hay là cho muôn người, tức là một sự hướng tha thay vì quy kỷ. Khi chúng ta dịch những chữ anh em, các con, các bạn trong lời của Chúa Kitô sang chúng ta, chúng tôi, bởi vì Chúa nói là Thầy, đây là mình Thầy được trao cho anh em, được bẻ ra vì anh em, thì chúng ta đã chuyển cái món quà, một món quà của Chúa trao cho chúng ta, một món quà để chúng ta nên trao ban cho người khác, sang một cái đối tượng để chúng ta chiếm hữu. Nó là cái gì đó của chúng tôi, chỉ có chúng tôi mới đáng được hưởng, còn họ thì không. Chúng ta đã thu hẹp lời hứa của Thiên Chúa, đó là lời hứa cứu độ muôn người. Chúng ta muốn biến tấm bánh và chén rượu này trở thành sở hữu của chúng ta để chúng ta kiểm soát. Và chúng ta hiểu lầm rằng mình có quyền ban phát mình và máu Chúa cho những ai mình cho là xứng đáng. Đó lại là một cám dỗ của thời nay, nhất là một cám dỗ đã len lỏi vào trong cơ cấu của giáo hội. Khi đó, tất cả những gì mà chúng ta đang cử hành trong thánh lễ trở thành thứ liên quan đến chúng ta mà thôi, và chúng ta cảm thấy thoải mái cũng như là khép kín trong giáo xứ, trong nhóm, trong hội đoàn, trong cộng đồng hay là trong bản thân chúng ta mà thôi. Đó là một cám dỗ của sự quy kỷ. Nhưng chúng ta đừng quên rằng dù một thánh lễ cử hành bất cứ nơi đâu, dù được cử hành bởi một linh mục hay cả một đoàn đồng tế, thì nó cũng đều được cử hành vì muôn người hay là vì mọi người. Quy mô thực sự của bí tích thánh thể mà chúng ta lãnh nhận, cũng như là đích đến của bí tích này, mục tiêu của bí tích này, đó chính là muôn người theo lời của Đức Thánh Cha Francisco, tutti, 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 nghĩa là không trừ một ai, kể cả những người tội lỗi, người nghèo, người bệnh tật, người đang cảm thấy mình sống xa giáo hội. Thành thử ra, sống bí tích thánh thể là nhiệm vụ đòi hỏi khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Vì vậy, chúng ta được mời gọi hãy đi đến với muôn người. Đó là trách nhiệm của một con người thánh thể.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Hoạt động hỗ trợ những người nghèo khổ nhất của Sơ Rosa Rocuso và các nữ tu dòng Ursulin.
Lịch sử của các nữ tu dòng Ursuline Thánh Gia bắt đầu qua công việc cống hiến hoàn toàn và khiêm tốn của nữ tu Rosa Rocuso dành cho những người túng thiếu nhất. Từ nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi, từ nơi sơ đã nảy sinh một tình yêu có khả năng chào đón mọi người. Ngày nay, các nữ tu dòng Ursuline tiếp tục sứ mệnh bằng cách đáp lại lời kêu gọi của xã hội hiện tại theo đoàn sủng sáng lập của chính họ. Rosa Rocuso sinh ra ở Monterosso Almo vào năm 1882, thuộc tỉnh và giáo phận Syracuse lúc bấy giờ, nay là Ragusa. Giuseppa Inzinga, một trong những người bạn đồng hành của Rosa, cho biết Rosa mất mẹ năm 14 tuổi, nhưng cô không co cụm trong nỗi đau. Đối mặt với nỗi cô đơn đó, Rosa lập tức nghĩ đến việc cống hiến hết mình cho những người đang cần giúp đỡ. Cô đến với mọi người vì muốn đích thân hiểu được nhu cầu của người dân trong làng. Ngay lập tức, cô bắt tay vào làm với quyết định chắc chắn là cố gắng mang đến cho mọi người một chút sảng khoái về thể xác và tâm hồn. Vì vậy, bắt đầu từ năm 1896, một thiếu nữ ở Monterosso Almo đi khắp các khu nhà lụp xụp của thị trấn để hỗ trợ những trẻ em và người già bị bệnh và bị bỏ rơi. Sáng sớm, cô ra sông giặt đồ cho gia đình và trong khi làm việc, cô mời những người phụ nữ khác cũng đến giặt đồ cho gia đình ở đó cầu nguyện. Khi đến thăm người nghèo và người bệnh, khi cần thiết, cô tặng khăn trải giường và đồ vải lanh làm từ vải mà mẹ cô đã dệt và để dành trong chiếc rương của con gái bà. Một người phụ nữ nhỏ bé ở Sicilia bị tàn phá bởi đói nghèo và bệnh dịch đã cống hiến cả cuộc đời mình để chăm sóc người bệnh, người già bị bỏ rơi và trẻ mồ côi. Nhìn thấy dung nhan của Chúa Kitô trong những ánh mắt đầy đau đớn và đau khổ, với lòng can đảm mạnh mẽ và đức tin lớn lao, cô gái này đã tìm cách truyền cảm hứng và lôi kéo những người trẻ khác vào những công việc tốt đẹp anh hùng. Do đó, thành lập dòng nữ Ursuline Thánh Gia nơi sơ sống cho đến cuối ngày. Trong sự khiêm tốn và hết sức âm thầm, bất cứ nơi nào sơ đi qua, sơ Rosa đều để lại dấu ấn phục vụ khiêm nhường và can đảm cho những người hèn mọn nhất. Sơ qua đời năm 1956. Trung thành với đặc sủng của vị sáng lập, ngày nay cũng như vào thời kỳ đầu lịch sử của mình, dòng nữ tu Ursuline Thánh Gia được kêu gọi làm việc tông đồ trong việc truyền giáo và thăng tiến toàn diện con người nhân bản thông qua giáo dục, đào tạo và các hoạt động xã hội nhằm nâng cao đời sống về mọi mặt và xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Hiện nay dòng có mặt tại Ý, Brazil và Pháp. Kể từ năm 1967, các nữ tu Ursuline Thánh Gia hiện diện ở Brazil đã cùng với xã hội xây dựng lịch sử của mình. Được hỗ trợ bởi sự tin tưởng và tín nhiệm của người dân, các nữ tu ở đó làm việc tại những khu vực nghèo nhất của thành phố để khuyến khích sự hòa nhập hoàn toàn của những người thiệt thòi nhất vào xã hội. Trong khoảng 20 năm, với việc khánh thành trung tâm xã hội hiện được gọi là Nascente de Vida ở Santo Angelo, một ngôi làng ngoại vi của Mocidas Cruzes, các sơ đã đồng hành cùng trẻ em và thanh thiếu niên từ 7 đến 17 tuổi, có trình độ học vấn kém, ưu tiên cho những người sống trong hoàn cảnh rủi ro xã hội. Đồng thời, các sơ cố gắng đánh thức lại trong gia đình của những trẻ em và thanh thiếu niên này trách nhiệm cộng tác trong việc chăm sóc con cái, khuyến khích họ tham gia các buổi đào tạo để trở thành những công dân có ý thức và tham gia, hòa nhập họ vào cộng đồng địa phương trong nơi họ sống, lần lượt trở thành người điều hành các hoạt động và kiến thức thu được. Để giúp đỡ những gia đình này, các sơ thực hiện các khóa học xây dựng các kỹ năng khác nhau như dinh dưỡng, cắt may, thủ công, sản xuất các sản phẩm vệ sinh và tẩy sạch, làm móng tay, cũng như xóa mù chữ cho người lớn. Tất cả các sáng kiến nhằm tạo cơ hội thu nhập và cải thiện cuộc sống của gia đình và chất lượng cuộc sống. Đặc sủng của Sơ Rosa Rocuzzo đặc trưng bởi một đời sống nội tâm mãnh liệt và sự phục vụ không mệt mỏi và anh hùng đối với người nghèo, vẫn tiếp tục trong giáo hội ngày nay với dòng nữ tu Ursuline Thánh Gia. Trong cuộc sống hàng ngày phục vụ tha nhân cách đơn giản và khiêm tốn, mỗi nữ tu Ursuline Thánh Gia đều mang trong mình ơn gọi của Sơ Rosa, người trong giai đoạn lịch sử của mình, nhìn khắp đất nước, đã thấy những đứa trẻ không được đào tạo Kitô giáo, người nghèo thiếu những nhu cầu thiết yếu, người bệnh không có sự giúp đỡ. Mỗi buổi sáng, Sơ đi lễ và cầu nguyện, xin Chúa đến trợ giúp để Sơ có thể làm được một chút việc lành.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, lời khen Chúa Giêsu Kitô.